Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 2 tháng 1 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt trên 14.000 tỷ đồng, bằng 100,7% kế hoạch tỉnh giao. Để mọi đoàn viên, người lao động đều có Tết. Kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao ở xã Quyết Thắng. Sau đây là nội dung chi tiết. Năm 2023, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đảng bộ đã bám sát chương trình công tác năm, các quy định hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh để tham mưu triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên được quan tâm chỉ đạo. Các tổ công tác giúp Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên. Giai đoạn 2022-2025, định kỳ hàng tháng trực tiếp làm việc với cơ sở để đôn đốc, nắm bắt tình hình phát triển đảng viên. Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành quyết định kết nạp cho 684 đảng viên mới, xét công nhận đảng viên chính thức cho 459 đảng viên dự bị, cho ra khỏi đảng 4 trường hợp, xóa tên trong danh sách đảng viên đối với 15 trường hợp. Công tác đảng viên được thực hiện theo đúng quy định của điều lệ đảng. Qua 4 đợt, mùng 3 tháng 2, 19 tháng 5, mùng 2 tháng 9 và mùng 7 tháng 11 đã tổ chức trao tặng, truy tặng huy hiệu đảng cho 1.794 lượt đảng viên, trong đó có 337 huy hiệu 30 năm tuổi đảng, 491 huy hiệu 40 năm tuổi đảng, 167 huy hiệu 45 năm tuổi đảng, 216 huy hiệu 50 năm tuổi đảng, 365 huy hiệu 55 năm tuổi đảng, 161 huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 27 huy hiệu 65 năm tuổi đảng, 15 huy hiệu 70 năm tuổi đảng và 15 huy hiệu 75 năm tuổi đảng. Các thủ tục tiếp nhận hồ sơ và giới thiệu sinh hoạt đảng cho đảng viên đi và đến được cấp ủy cơ sở kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định hướng dẫn của Trung ương. Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo làm tốt công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Trong năm đã chỉ đạo thành lập chi bộ trường trung cấp nghề Việt Mỹ trực thuộc Đảng bộ phường Thịnh Đán, chi bộ hợp tác xã chè Hào Đạt trực thuộc Đảng ủy xã Tân Cương. Ban hành quyết định thành lập Đảng bộ Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên với 115 đảng viên trực thuộc Thành ủy. Bên cạnh đó, Đảng bộ tiếp tục chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phân công cấp ủy viên, đảng viên dự sinh hoạt chi bộ tổ dân cư, xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu và ứng dụng công nghệ thông tin trong nghiệp vụ công tác đảng viên, triển khai sổ tay đảng viên điện tử. Năm 2023, Ban chỉ đạo 35 thành phố Thái Nguyên đã chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo định hướng của cấp trên, kịp thời định hướng các nội dung đấu tranh phản bác đối với các thế lực thù địch, phản động. Trong năm, các cơ quan cũng đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy về công tác xây dựng Đảng trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Lực lượng công an, quân đội thường xuyên nắm chắc địa bàn, chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Các cơ quan thông tin tuyên truyền của thành phố làm tốt việc tuyên truyền với phương châm lấy xây đẩy chống, biểu dương cái tốt, đẩy lùi cái xấu, định hướng dư luận xã hội. Một số nhiệm vụ trọng tâm Ban chỉ đạo 35 thành phố Thái Nguyên đề ra cho năm 2024 là tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết số 35 NQTU của Bộ Chính trị và kế hoạch hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, chủ động nắm bắt tình hình, đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng thông tin chính xác kịp thời, tiếp tục hưởng ứng cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố gặp nhiều khó khăn do giá nguyên liệu đầu vào vẫn ở mức cao, tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng, khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm đơn hàng. Trước thực trạng này, thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kịp thời phối hợp, hướng dẫn các doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục về thuê đất, cấp giấy chứng nhận đầu tư, báo cáo đánh giá tác động môi trường để tiến hành đầu tư xây dựng các cụm công nghiệp và các dự án sản xuất công nghiệp. Hệ thống kết cấu hạ tầng công nghiệp trên địa bàn tiếp tục được quan tâm thu hút đầu tư. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, phục vụ xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1, Sơn Cẩm 2, Sơn Cẩm 3, thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp mới được bổ sung vào quy hoạch tỉnh Thái Nguyên tại khu vực phía nam thành phố. Với nhiều giải pháp tích cực nêu trên đã góp phần giúp các công ty doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp từng bước tháo gỡ khó khăn, phục hồi sản xuất. Kết quả, giá trị sản xuất công nghiệp Theo giá so sánh 2010 trên địa bàn năm 2023 đạt gần 38.400 tỷ đồng, trong đó khu vực địa phương đạt trên 14.393 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ và bằng 100,7% kế hoạch tỉnh giao. Nhằm đánh giá kết quả động viên tuyển quân năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024, thống nhất chỉ tiêu thời gian, các bước tiến hành tuyển chọn giao nhận nguồn dự bị động viên năm 2024 đối với các đơn vị nhận nguồn, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị hiệp đồng tuyển nhận quân, huấn luyện, diễn tập kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên năm 2024. Năm 2023, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và công tác xây dựng, huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên. Công tác hiệp đồng giao nhận quân với các đơn vị được triển khai hiệu quả thống nhất, tạo sự gắn kết, đồng thuận, nhất trí cao giữa địa phương giao quân với các đơn vị nhận quân. Lễ giao nhận quân được tổ chức đúng quy định, trang trọng. Năm 2023, thành phố đã bàn giao 262 công dân nhập ngũ vào các đơn vị quân đội và 50 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với chất lượng tốt. Công tác xây dựng, huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng, động viên lực lượng dự bị động viên từng bước đi vào nề nếp có chiều sâu và đạt được những kết quả thiết thực. Năm 2023, thành phố hoàn thành 100% chỉ tiêu đề ra, đảm bảo an toàn về người và vũ khí trang bị, quá trình động viên, huấn luyện quân nhân dự bị đảm bảo nhanh gọn, an toàn tuyệt đối. Tại hội nghị, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, đại diện các đơn vị đã thảo luận phân tích những khó khăn, làm rõ tồn tại hạn chế và đề ra biện pháp thực hiện tuyển quân, động viên huấn luyện diễn tập lực lượng dự bị động viên năm 2024. Trên cơ sở thống nhất, các đơn vị đã ký kết biên bản hiệp định tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và hiệp đồng huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên năm 2024. Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2024, toàn tỉnh không xảy ra tai nạn giao thông trên cả 3 lĩnh vực, đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Tình hình trật tự an toàn giao thông trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch từ ngày 30 tháng 12 năm 2023 đến ngày 1 tháng 1 năm 2024 cơ bản được bảo đảm. Lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao vào cuối ngày 30 tháng 12 năm 2023 và ngày 1 tháng 1 năm 2024 do người dân di chuyển về quê và quay trở lại thành phố lớn, đến các điểm du lịch. Tại nút giao Tân Long, thành phố Thái Nguyên, các phương tiện di chuyển chậm, không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông đã phối hợp tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông theo đúng nội quy các phương án, nên tình trạng ùn ứ giao thông trên các tuyến đường nhanh chóng được giải quyết và trở lại ổn định bình thường. Về công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện, lập biên bản 396 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn có 137 trường hợp, vi phạm tốc độ 78 trường hợp, chở quá khổ quá tải 6 trường hợp, tạm giữ 3 xe ô tô, 155 xe mô tô. Từ nay đến Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu xuân Giáp Thìn 2024, công an các địa phương và lực lượng thanh tra giao thông sẽ tiếp tục mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần, Liên đoàn Lao động các cấp trên địa bàn tỉnh đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động, với mục tiêu tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết. Liên đoàn Lao động tỉnh cùng các công ty, nhà máy đang nỗ lực tất bật với các hoạt động chăm lo Tết cho người lao động. Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Những ngày này, Liên đoàn Lao động tỉnh đang triển khai hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết cho đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp. Được cùng đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh đến thăm tặng quà tại công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác chế biến khoáng sản nuôi pháo, chúng tôi cảm nhận những đoàn viên, người lao động được nhận quà, ai nấy đều vui mừng phấn khởi. Chị Vũ Thị Thùy Linh, đoàn viên của công ty chia sẻ: "Tôi thấy bất ngờ, xúc động khi được công đoàn tỉnh trao quà Tết. Đây là một động lực cho bản thân tôi nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ." Ông Đoàn Mạnh Thắng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh thông tin: "Để đoàn viên, người lao động đều được đón một cái Tết đầm ấm, tươi vui, ngay từ đầu tháng 12, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn chăm lo kịp thời cho người lao động dịp Tết đến xuân về. Theo đó, các cấp công đoàn lập kế hoạch tổ chức thăm tặng quà, động viên, chúc Tết đoàn viên, người lao động, nhất là quan tâm tới đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. đoàn viên người lao động thuộc đối tượng gia đình chính sách, mắc bệnh hiểm nghèo, mất việc làm, bị thiên tai bão lũ. Dự kiến sẽ có 17.106 đoàn viên được hỗ trợ với tổng số tiền trên 8,5 tỷ đồng. Cùng với đó, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên, các công đoàn ngành cũng tổ chức Tết Sum Vầy, chợ Tết Công đoàn năm 2024 tại thành phố Thái Nguyên. Chương trình chợ Tết Công đoàn năm 2024 qua sàn giao dịch thương mại điện tử trên quy mô toàn quốc cũng được tổ chức trong năm nay. Theo dự kiến, chương trình sẽ hỗ trợ 3.000 đoàn viên công đoàn. Mỗi đoàn viên được tặng 300.000 đồng để mua hàng với giá cả ưu đãi. Các đơn vị doanh nghiệp còn lại, căn cứ khả năng tình hình thực tế, cũng sẽ tổ chức Tết Sum Vầy, Xuân Chia Sẻ, chợ Tết Công đoàn năm 2024. Đối với công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp, người sử dụng lao động tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên, người lao động, tổ chức các hoạt động vui xuân với phương châm vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Các công đoàn cơ sở doanh nghiệp có công đoàn viên, người lao động cũng sẽ tổ chức chương trình Tết Sum Vầy, Xuân Chia Sẻ, chợ Tết Công đoàn năm 2024 phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Cùng với đó, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng phối hợp tổ chức các hoạt động đưa đoàn viên, người lao động về quê đón Tết, chỉ đạo công đoàn cơ sở rà soát, lập danh sách người lao động có hoàn cảnh khó khăn, đã nhiều năm chưa có điều kiện về quê nghỉ Tết, để đề nghị công đoàn cấp trên hỗ trợ mua vé tàu, vé xe khách về quê đón Tết. Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đang chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn, tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết, thăm hỏi động viên đoàn viên, người lao động không có điều kiện về quê đón Tết và tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện từng đơn vị doanh nghiệp, phối hợp với các đối tác đã ký kết thỏa thuận về chương trình phúc lợi cho đoàn viên, người lao động, tổ chức tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm và bán hàng giảm giá, ưu đãi cho đoàn viên, người lao động. Dịp này, công đoàn các cấp cũng tăng cường kiểm tra giám sát người sử dụng lao động trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ tiền lương, tiền thưởng trong dịp Tết.
Chuyên mục Khuyến nông và xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, xác định xây dựng nông thôn mới là một quá trình lâu dài, thường xuyên và liên tục, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Xã Quyết Thắng tiếp tục duy trì chất lượng các tiêu chí đã đạt, tập trung mọi nguồn lực triển khai đầu tư nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn xã đạt chuẩn theo Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Năm 2023, xã Quyết Thắng được thành phố Thái Nguyên lựa chọn để xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Do vậy, cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc xã Quyết Thắng đã nỗ lực vào cuộc thực hiện. Đến nay, 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo Bộ Tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đã đều đạt và vượt chỉ tiêu. Ông Nguyễn Huy Hòa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quyết Thắng cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, địa phương luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan chức năng. Đến nay, toàn xã có 3 làng nghề chè, 1 làng nghề sinh vật cảnh, có 1 hợp tác xã, 1 công ty và 1 tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh về sản phẩm chè, 2 tổ hợp tác sản xuất rau an toàn. Nhiều mô hình kinh tế được hình thành như mô hình trồng sen, trồng nho hạ đen, nuôi lợn rừng, v.v. Hiện nay, xã có trên 460 hộ được công nhận hộ sản xuất kinh doanh giỏi. Trên địa bàn xã có 5 sản phẩm ô cốp 3 sao và 4 sao. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 60,9 triệu đồng trên người trên năm. Toàn xã chỉ còn 10 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,35% và 15 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 0,53%. Ông Trần Văn Tâm, thành viên Hợp tác xã Thiên Hương cho biết.
Hợp tác xã chè Hương Việt hiện tại bây giờ là 59 thành viên. Từ khi mà thành lập cái mô hình của hợp tác xã chè Hương Việt thì là đời sống của bà con trong cái tổ hợp tác xã chè này là có phần đi lên. Từ khi mà thành lập cái mô hình này thì bên phòng bên khuyến nông của xã là cũng về trao đổi kỹ thuật hướng dẫn cho bà con. Bên kỹ thuật trên thành phố về hướng dẫn cho bà con làm về cái chương trình Việt Gáp.
Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường trạm đã được xã quan tâm đầu tư nâng cấp. Từ năm 2016 đến năm 2022, bằng nguồn lực của nhà nước và nguồn lực của nhân dân xã đã làm mới được gần 3,8 km đường bê tông nông thôn, trên 3 km kênh mương. Riêng năm 2023, cải tạo làm mới trên 1.700 m đường bê tông, đầu tư lắp đặt mới, nâng cấp 19 trên 35 trạm biến áp, nhiều xóm đã lắp đặt đường điện chiếu sáng tại các trục đường giao thông trong xóm, khu dân cư. Chị Lưu Thị Mai, xóm Trung Thành, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Có cái trạm biến áp mới này thì là điện khỏe. Chúng tôi bây giờ dùng điện đây là không phải dùng đến ổn áp nữa. Đường điện chiếu sáng ở đây thì là đã lắp hết bóng rồi. Khi mà có điện là cái an ninh trật tự sẽ tốt hơn.
Song hành với phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng, công tác y tế, giáo dục và đào tạo cũng được địa phương quan tâm và đầu tư xây dựng. Trạm y tế xã luôn thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe ban đầu cho nhân dân, giữ vững danh hiệu chuẩn quốc gia về y tế xã. Trên 99% người dân tham gia bảo hiểm y tế. Từ nguồn lực nhà nước và nguồn lực ủng hộ của các tập thể cá nhân, cơ sở vật chất các nhà trường đã từng bước được xây dựng khang trang. Đến nay, 4 trường học trên địa bàn đều đã đạt chuẩn mức độ 1 và mức độ 2. Trong đó, trường mầm non Quyết Thắng đạt chuẩn mức độ 2, mầm non Z115, trường tiểu học đạt chuẩn mức độ, trường trung học cơ sở Quyết Thắng đạt chuẩn quốc gia. Nói về các tiêu chí giáo dục, chị Nguyễn Thị Ngọc Lan, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong những năm học qua, thì trường trung học cơ sở Quyết Thắng luôn luôn nỗ lực phấn đấu để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Thế và để trường đạt chuẩn quốc gia thì được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, lãnh đạo thành phố, ủy ban dân thành phố, phòng giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên cùng với các tổ chức đơn vị đóng trên địa bàn như nhà máy Z115, công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Minh và các nhà hảo tâm đã giúp cho thầy và trò chúng tôi hoàn thành được 5 cái tiêu chí để đạt chuẩn trường chuẩn quốc gia theo thông tư số 18 của Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành cùng với địa phương để đạt được cái xã nông thôn mới kiểu mẫu và nâng cao. Thế cho đến thời điểm này thì với các tiêu chí của nông thôn mới từ tiêu chí 5.1 cho đến tiêu chí 5.6 thì đối với giáo dục xã Quyết Thắng nói chung và đối với trường trung học cơ sở Quyết Thắng nói riêng thì chúng tôi đã đảm bảo và hoàn thành.
Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao được triển khai thực hiện, đời sống tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Đến nay 10 trên 10 xóm đã cải tạo, sửa chữa và xây mới nhà văn hóa đạt chuẩn. Triển khai có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, 100% xóm đạt xóm văn hóa, nhân dân rất phấn khởi.
Từ khi mà xã được xây dựng nông thôn mới nâng cao thì xóm chúng tôi là được các cơ quan đoàn thể ủng hộ, giúp đỡ cùng nhân dân, tất cả các nhân dân trong xóm là ủng hộ xây dựng lên một cái thiết chế nhà văn hóa rất là cơ bản để sau những ngày làm việc là nhân dân và tất cả cùng ra đây để thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe, phục vụ cho đời sống dân sinh xã hội.
Xóm Thái Sơn 1 chúng tôi thì thực hiện cái chủ trương của địa phương cũng như là chủ trương của nhà nước về việc xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu. Thì từ năm 2019 thì xóm đã tập trung vào xây dựng các cái tiêu chí của xóm nông thôn mới kiểu mẫu, đặc biệt là coi như là xây dựng cái cơ sở hạ tầng, đường đi của trong nhân dân. Thì chúng tôi đã huy động coi như là trong nhân dân và cái sự hỗ trợ của địa phương. Thì hiện nay chúng tôi đã xây dựng coi như hơn 1 km đường bê tông có chiều rộng là 6 m trở lên đối với khu dân cư và tiếp tục tập trung đầu tư cho 3 tuyến ngõ từ nay đến cuối năm. Và các cái tiêu chí của nông thôn mới kiểu mẫu thì xóm cũng đã hoàn thành và đến tháng 8 vừa qua thì xóm đã được công nhận là xóm nông thôn mới kiểu mẫu.
Ủy ban nhân dân xã triển khai thực hiện có hiệu quả công nghệ 4.0 trên các lĩnh vực trong điều hành, giải quyết thủ tục hành chính. Thành lập các tổ công nghệ số cộng đồng để triển khai và thực hiện cài đặt tài khoản dịch vụ công trực tuyến, Stay Thái Nguyên, VNEID, sổ tay đảng viên, sổ sức khỏe điện tử. Năm 2019, bằng nguồn vốn ngân sách xã đã sửa chữa, nâng cấp chợ với kinh phí trên 1,5 tỷ đồng. Năm 2023, xã đã triển khai mô hình chợ 4.0. Nói về những kế hoạch xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới, ông Nguyễn Huy Hòa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quyết Thắng cho biết.
Với những kết quả đạt được, xã Quyết Thắng tập trung lãnh đạo để hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn, đặc biệt là nâng cao về thu nhập, cải thiện môi trường, hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng nông thôn, giao thông nhằm nâng cao chất lượng môi trường sống cho nhân dân. Quyết tâm đạt xã chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2023 gắn xây dựng, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới với phát triển đô thị trên địa bàn, tập trung rà soát, chỉ đạo thực hiện các tiêu chí đơn vị hành chính đô thị, phấn đấu trở thành phường quyết thắng vào năm 2025.
Có thể khẳng định, chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được triển khai và thực hiện đã phát huy cao vai trò chủ thể của người dân. Bộ mặt nông thôn xã Quyết Thắng thay đổi rõ nét, hạ tầng nông thôn được đầu tư đồng bộ đạt chuẩn, kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao. Nhân dân rất phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và ra sức thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, ngày 1 tháng 1 năm 1914, ngày 1 tháng 1 năm 2024. 3. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Chí Thanh là tấm gương của một chiến sĩ cộng sản hết sức kiên cường, trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, trọn đời phấn đấu, hy sinh vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đó là tấm gương của ý chí, nghị lực phi thường và tinh thần cách mạng tiến công chống mọi kẻ thù của giai cấp và dân tộc. Cuộc đời cách mạng của đồng chí Nguyễn Chí Thanh là một chuỗi năm tháng đấu tranh vô cùng gian khổ nhưng đầy nhiệt huyết. Hơn 30 năm hoạt động cách mạng, trải qua nhiều cương vị khác nhau, đồng chí đã tỏ rõ bản lĩnh cách mạng. Càng gian khổ, đồng chí Nguyễn Chí Thanh càng trưởng thành, bộc lộ rõ tố chất đặc biệt của một nhà lãnh đạo tài năng. Ở bất cứ cương vị nào, đồng chí Nguyễn Chí Thanh luôn đặt lợi ích của Đảng, của Tổ quốc và nhân dân lên trên hết, quyết tâm suốt đời phấn đấu, hy sinh cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đồng chí quan niệm, đạo đức cao quý nhất của người cộng sản là hy sinh phấn đấu. Hy sinh là hy sinh cái cá nhân, phấn đấu là phấn đấu vì cách mạng. Đồng chí là người cộng sản kiên định, trung thành, nghèo khó, không chuyển lay, uy vũ không khuất phục, khó khăn không lùi bước, vượt qua bao nguy khó hiểm nghèo. Đại tướng luôn kiên trì mục đích của cuộc sống, bảo vệ chân lý, giữ vững quan điểm, bình tĩnh, chủ động, không quản ngại hiểm nguy, dũng cảm và sáng suốt để thực hiện bằng được mục tiêu cách mạng. Đạo đức của đồng chí Nguyễn Chí Thanh là tấm gương tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân, thương yêu, kính trọng nhân dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân. Xuất phát từ quan điểm tin dân, dựa vào dân, lấy dân làm gốc, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh tổng kết: dân là cái vốn cách mạng quý nhất, quý hơn tất cả, vì còn dân thì còn nước, mất dân thì nước mất. Quán triệt sâu sắc những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về công tác Đảng, công tác chính trị trong quân đội, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh luôn khẳng định: quân đội ta là quân đội của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Mặt trận Bình Trị Thiên là một minh chứng hùng hồn, sinh động cho quan điểm của đồng chí về lòng dân, sức dân, trí dân. Với tư tưởng, chúng ta phải tranh thủ từng người, từng thôn, chúng ta không để mất dân, chết cũng không rời cơ sở, chúng ta nhất định thắng. Đồng chí đã chỉ đạo phát triển chiến tranh du kích trong lòng dân, từ đó góp phần làm nên nhiều chiến công oanh liệt ở mặt trận Bình Trị Thiên khói lửa. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, ngày 1 tháng 1 năm 1914, ngày 1 tháng 1 năm 2024 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 2 ngày 3 tháng 1 năm 2024. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm không mưa, sáng có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, sáng có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 19 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, sáng có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 18 đến 21 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng có sương mù nhẹ, trời rét.
Mục thông tin quảng cáo.
Thưa quý vị và các bạn, Phòng Văn hóa và Thông tin có ban hành văn bản số 417 CVVHTT về việc tuyên truyền các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm. ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, gửi Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã. Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm 2023 đến nay, cả nước xảy ra gần 700 ổ dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi tại 45 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy trên 30.000 con lợn, trên 100 ổ dịch bệnh viêm da nổi cục châu bò tại 15 tỉnh với gần 500 con châu bò mắc bệnh, 28 ổ dịch bệnh lở mồm long móng gia súc tại 13 tỉnh với 908 con gia súc mắc bệnh, trên 20 ổ dịch cúm gia cầm tại 11 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy trên 36.000 con gia cầm. Tại tỉnh Thái Nguyên, trong năm 2023, có xảy ra các ổ dịch viêm da nổi cục châu bò, lở mồm long móng gia súc nhưng ở phạm vi nhỏ hẹp đã được kịp thời phát hiện và khống chế không để lây lan ra diện rộng. Hiện nay trên địa bàn tỉnh đang xảy ra một ổ dịch tả lợn châu Phi tại phường Lương Sơn, thành phố Sông Công. Tổng số lợn mắc bệnh tiêu hủy tính đến ngày 10 tháng 12 năm 2023 là 85 con, trọng lượng 4.780 kg. Nguy cơ tình hình dịch lây lan tái bùng phát các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi trong thời gian tới rất cao. Để ngăn chặn chấm dứt tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát tốt các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc gia cầm phát sinh và lây lan ra diện rộng, giảm chi phí, hạ giá thành chăn nuôi, nâng cao hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi và bảo đảm nguồn cung thực phẩm trong các tháng cuối năm 2023 và đầu năm 2024, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Căn cứ chỉ thị số 19 CTUBND ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Công văn số 3496 ngày 26 tháng 12 năm 2023 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên về việc tuyên truyền các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền với một số nội dung sau. 1. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng của tỉnh và thành phố về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về các biện pháp phòng chống bệnh gia súc gia cầm theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong đó có chỉ thị số 29 CTTTG ngày 6 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát tốt dịch bệnh, phát triển chăn nuôi bền vững, bảo đảm nguồn cung thực phẩm và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm. Thông tin tuyên truyền sâu rộng về tính chất nguy hiểm của dịch bệnh gia súc gia cầm, nguy cơ dịch bệnh tái phát, lây lan, các biện pháp phòng dịch bệnh và sử dụng vaccine theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tuyên truyền biểu dương nhân rộng những tổ chức cá nhân tiêu biểu, những sáng kiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả, đồng thời phát hiện, đấu tranh phê phán kịp thời với những hành vi vi phạm pháp luật về các biện pháp phòng chống bệnh gia súc gia cầm, những hành vi tung tin không chính xác, gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng. 2. Ủy ban Nhân dân các phường xã tăng cường thông tin tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở, lồng ghép các chương trình hoạt động khác phù hợp để tuyên truyền các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật để nhân dân trên địa bàn biết và thực hiện. Tăng cường thông tin tuyên truyền hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi, đẩy mạnh chăn nuôi an toàn sinh học, xây dựng cơ sở vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Một thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.